Nó nghĩ là con bỏ rơi đó, tự tử chết đó. Bây giờ con niệm Phật ở đây con độ nó, nó sẽ hướng tâm về con nhiều hơn, hiểu không? Thì độ bằng tiền qua đây cũng chưa chắc độ phần hồn. Bây giờ có dịp độ phần hồn, con niệm Phật con độ phần hồn đi, còn hay hơn độ bằng tiền, phải không? Nhưng mà không phải con giết nó, tại nó eo hẹp, nó tủi thân, nó phải chịu. Hả? Dạ. Đó là cái luật nó có hết, con đừng có lo. Cái gì cũng có luật hết. Con lo niệm Phật là cái luật kêu là từ bi tăng độ. Hả? Lúc này nó là lúc hướng tâm về con nhiều nhất. Con lo con niệm Phật độ nó. Con đừng có than khóc rồi cái nó bi được.
Kính mời thầy dùng nữa. Sau đây kính mời bác Nguyễn Phú Ninh lên đặt câu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa ông Tám. Dạ, thưa tôi là Nguyễn Phú Ninh, năm nay 69 tuổi. Thưa ông Tám, chúng tôi rất hân hạnh là từ mấy ngày nay vẫn mong đợi là được gặp ông Tám về đây. Thì chúng tôi là người ngoài bổn đạo. Nhưng mà cách đây độ mấy ngày thì chúng tôi đêm khuya đó có nằm mơ nhìn thấy ông Tám mặc đồ trắng qua trong nhà. Sau đó thì thưa ông Tám thì chúng tôi dậy thắp hương niệm Phật và cầu nguyện. Và hôm nay thưa ông Tám thì ngày nay cũng hẳn là ngày đầu xuân. Chúng tôi xin ngỏ lời kính chúc ông Tám được mọi sự khỏe mạnh và luôn luôn đi hành đạo trên khắp thế giới để mang lại cho nước Việt Nam mình sống hòa bình trở lại quê hương. Chúng tôi thì thưa ông Tám tuổi già rồi, cứ mỗi độ xuân về lúc nào cũng luôn luôn tưởng nhớ đến quê hương. Mặc dầu là anh em con cháu tôi hiện nay toàn ở các nước trên thế giới, không có người nào ở Việt Nam cả, nhưng mà mỗi độ xuân về thưa kính thưa ông Tám thì tôi vẫn nhớ quê hương lắm, cho nên là lúc nào cũng nóng nảy lắm. Ông Tám tuy rằng tuổi già rồi nhưng mà tính nóng lắm. Thì thưa ông Tám, xin ông Tám chỉ dẫn cho cái chúng tôi nóng nảy, nhiều lúc nóng nảy quá đi, thì xin ông Tám chỉ dẫn cho qua thế thôi.
Bởi vì con người nóng nảy, như cụ thấy nóng nảy thường thường bị những cái bệnh canxi, tánh nóng làm uất khí bên trong. Thành ra chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh nóng tánh, si mê đủ chuyện. Nó tầm được cái pháp này, giải tỏa được cái nóng tánh si mê. Rồi sau tôi trước kia tôi cũng nóng tánh lắm. Giải hết nóng tánh rồi thì tôi mời người ta chọc tôi thấy nó nóng không. Lúc đó tôi thấy có thành công. Nhờ cái công hành cái pháp này nó mới giải tỏa ra. Bây giờ cụ thấy cái pháp này mà quý, cụ thực hành không có cái gì quý hơn. Khó ngộ được một cái pháp mà để giải tỏa cái tâm bệnh của con người. Và tôi thấy cái chính cái pháp này đã giải tỏa được cái tâm bệnh của tôi. Cái của cụ nó không khác gì tôi. Nhớ quê hương. Thấy tôi lúc bé thấy người Việt Nam, người Pháp đi xe kéo rồi không trả tiền đánh người Việt Nam còn có chút xíu. Tôi đã đi học võ để lớn tôi đánh nó. Hồi nhỏ tôi học vậy đó. Tức tới vậy đó. Rồi chắc là chết yểu. Cái tướng tôi cũng chết yểu. Môi này chết yểu chứ. Nhưng mà tôi thấy chừng 30 tuổi là chết. Tôi thấy xã hội bất công nhiều lắm. Còn ban đêm mà tôi chạy đi chơi thì thấy ai mà đánh vợ là tôi đi kêu cảnh sát. Tức lắm. Không có đàn ông đánh đàn bà là không chịu. Tôi chạy đi kêu cảnh sát. Đó. Cả đêm tôi cũng đi làm việc. Con nít hồi con nít tôi đã làm việc đó rồi. Nhưng mà lớn đây rồi tôi thấy cái gì cũng bất công. Tôi không muốn chơi với ai hết. Tôi muốn đi chết cho rồi. Tôi muốn uống thuốc. Tôi tự tử coi thế nào. Nhưng mà trước ngày đó tôi gặp ông bạc, bạn tu cái pháp này, tôi nhìn cặp mắt tôi mê quá. Nó chơi tôi gì nhỏ tới lớn, mà tôi thấy con mắt nó càng ngày càng sáng càng đẹp, tôi mới hỏi nó. Nó mới nói mó tu. Mà tôi nói mày tu thằng nào? Nó cấm không có được nói tu thằng nào, bởi vì ông này linh lắm. Ông giận họng ông nói ẩu. Tôi nói tôi cũng chuẩn bị chết, tôi có sợ thằng nào, tôi hỏi mày tu thằng nào vậy thôi à. Rồi sau nó nói ông đừng nói, để tôi xin rendezvous tôi dẫn ông đi. Dẫn đi, ông nói bà nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, tôi đâu có biết trời trăng gì đâu. Tôi nói tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà tôi không hiểu. Mình tánh nóng. Không hiểu ông này ông nói cái gì. Ông nói sông núi biển đồ gì không, không hiểu. Ngũ hành ngũ đồ gì mình đâu có biết. Rồi sau cái tôi xin trở lộn lại, tôi học. Tôi lý do tôi xin trở lộn lại là cụ nói chuyện với tôi 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì. Tôi thấy con người tôi nó ngu quá rồi. Tôi phải trở lại. Ông cho phép trở lại. Đó, rồi từ đó tôi mới kiếm những người tay giỏi hùng với nhau đi học cho một mình tôi sợ gạt nữa. thứ thầy bùa rồi đủ chuyện đi tới hùng, mà thầy bùa rồi cũng thua ông hết. Tôi mới học. Tôi học cái pháp này, tôi học cái pháp này là hai ông kia được thưởng cho tôi không được thưởng. Sau hai ông đó rớt rồi thì còn một tôi ông cứ chê tôi hoài, tôi tức hay chê tôi tức tôi làm. Tôi làm cho được, làm tới nơi tôi làm, tôi bỏ hết công việc không làm. Lo tu thôi. Bị gia đình phản đối. Tới ngày nay bà Tám cũng còn ghét tôi thì chẳng đi tu. Chỉ rước người ta vô đại nhà thôi. Mà tôi đâu có rước ai, tôi tu rồi được rồi tôi nói người ta thấy tôi hiền hậu thay vì tôi hung hăng. Đổi tánh. Cho nên cụ muốn sửa cái tánh nóng, cụ hành cái pháp này. Cụ hành là bảo đảm 6 tháng là cụ tự nói. Chứ tôi rút ngắn lại nói cho tôi nói dài lắm. Nhiều chuyện lắm.
Tôi xin thành thực cảm ơn ông Tám. Và hôm nay trước khi ông Tám lên đường, chúng tôi xin một lần nữa để chúc ông Tám được lên đường thưa lộ bình an.
Cảm ơn cụ và chúc cụ tâm thân an lạc.
Tiếp tục kính mời anh Vũ Quốc Khanh.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con kính đội ơn thầy đã quan chiếu và cứu độ gia đình con trong thời gian thầy lưu lại Nam Cali, để từ nay con và gia đình con được thanh nhẹ trong vấn đề tu đạo. Con xin hỏi thầy là từ ngày con thức tâm mà tu cái pháp lý vô vi này, trong thâm tâm con không có thắc mắc hoặc hay đặt câu hỏi gì, có phải là trí và ý con quá nông cạn hoặc là tâm thức quá thấp?
Không phải nông cạn. Người muốn tầm tu và có căn tu, đủ trí tu, chỉ ngồi nghe và tìm tàng những cái gì hữu ích để xây dựng cho chính mình, người đó mới tu nhanh. Còn người hỏi rồi người ta trả lời nó không hiểu, nó quên, mai nó cũng hỏi mà người ta trả lời nó cũng không hiểu nữa, mốt nó cũng hỏi, cái người đó là lâu lắm. Cho nên hồi tôi đi học tu ông Tư, không bao giờ tôi đặt câu hỏi, tôi chỉ nghe thôi. Mình cần nghe, có thể cái gì mình nghe lọt vô tai không? Và cái gì mình có thể chứa được không? Chứ bây giờ mình hỏi rồi mình quên à? Không tiến được. Đó, cho nên những người có thắc mắc, nhân cái cơ hội này, lên đây bất cứ cái gì thắc mắc, cứ việc nói đi, nói ra. Tại sao đứng đây nói nó hữu ích tới chỗ nào? Các bạn chưa mở huệ không thấy một luồng điện sáng từ ở trên chiếu cho các bạn. Về tối nay nó khác, thâm tâm nó an lạc, về cái phần hồn nó nhẹ nhàng. Cái đó là ở đây là một cái cơ cấu đứng trước mặt tôi, là một cơ cấu để có cơ hội giải nghiệp tâm bằng điển quang.
Dạ thầy cũng giải nghiệp tâm con mà trong suốt bao nhiêu năm qua con tu luyện mà con tìm bao nhiêu phương thức giải quyết mà con giải không được.
Nhưng nó cái gì nó không phải đúng ngày, con thấy không?
Dạ.
Thế cái tâm đạo con có, mắt con không có phải mắt thường hơn người khác. Răng tu đi, nó mở ra. Rồi vợ chồng phải an yên vui, vợ con tu đây rồi mặt mày nó tươi đẹp tốt lắm. Mở có chút xíu rồi, mở hết cái khuyết đó là nó tươi đẹp tốt lắm.
Dạ. Còn trong lúc thực hành của con trong vài 1-2-3 năm trước cũng như gần đây, có đôi lúc con soi hồn thế này, như là có cái lực gì cứ kéo hai tay con xuống về phía sau. Xong con ngồi con thở thử thở pháp luân. Thì cứ vừa hít vô nó cứng cái bụng không cho con thở. Thì con nằm xuống con thở chiếu minh cho nó nhẹ. Thì mà khi con nằm xuống như vậy thì như có cái lực gì kéo bụng con lên bịt bịt mà như là không có thở nổi. Đó là con có cái
bây giờ còn
bị
hết
kẹt trong.
Bây giờ còn hết.
Bây giờ con vẫn còn bị như là nằm thở chứ mình kéo bụng con lên như này.
Mà giờ ở đây không có chỗ, thêm chút nữa con vô phòng nằm.
Dạ.
Thầy để chân bụng rồi nó hết.
Dạ.
Ta rút cho.
À.
Ừ. Ở đây không có chỗ.
Dạ, chính rồi.
Ở San Jose có một chú cũng là thiền ở đâu bên Ấn Độ. Thì khi mà làm chiếu minh hít vô có con vịt nó kêu. Đó, trong cuốn băng nó có không? Có coi không? Cuốn băng ở San Jose đó. À, tôi nói thôi tới nằm đây tôi để hai chân bụng làm chập hết, con vịt không có kêu nữa. À, con vịt hết kêu.
Dạ. Kính mời anh Dương Văn Sinh và con là Dương Công Khoa.
Kính thưa thầy Tám, con cũng thuộc loại làm biếng mà lại tham lam nữa, là muốn nhân cái dịp này được gần thầy Tám đó để vừa hơi hưởng cái thanh quang của thầy Tám, và đồng thời cũng có một câu hỏi nhưng mà chia làm ba phần để ngắn hỏi thầy Tám là con là trong cái hoàn cảnh gia đình đó, cha mẹ cũng ly tán, qua được tới đây thì vợ cũng ly tán, có đứa con thằng dạ có được ba đứa con, thì cháu này là con trai đầu lòng 19 tuổi, thì cháu là bị bệnh là chậm phát triển tâm trí. Thì xin phải hỏi là như vậy là phải chăng là do lỗi tại con và vợ con khi xưa mà tạo ra đứa con như vậy, hay là do cái nghiệp quả của nó mà nó đầu thai mà nó phải chịu cái quả như vậy
đó. Cái đó là cái nóng tánh của con. Nóng tánh của người cha. Cho nên trong mấy đứa con phải có một đứa chịu tàn tật. Không sao. Không sao, ở xã hội này đâu có sợ. Nhưng mà mình hiểu được, mình lo mình tu. Dẹp cái nóng tánh đi. Nóng tánh nó trở nên ác độc. Cho nên trời Phật nó có luật đem những người này quản lý cái tánh của mình. Có luật hết á. Cho nên con biết vậy đó, mình lo mình tu sửa cái máy mà rất lê nó lại cái nó hết à. Nó vui. Rồi đây rồi con nó sẽ gặp những may mắn. Để nó tiến thân ha. Chứ đừng có buồn rầu vì cái đó, hay buồn rầu vì cái đó nó ép xuống, nó càng ngày càng yếu thêm. Cái điển người cha phải mở ra thoải mái. Phải giải cái nghiệp tâm của mình. Phải tìm cái cách giải nghiệp tâm. Sự nóng hận trong tâm mình phải dẹp tức khắc, không có sử dụng cái nóng hận trong tâm. Mà nóng hận trong tâm á, thì con người có nóng hận ở trong tâm á, đem ra những cái bào thai không có tốt tại trận. Những người vui hòa mới để những đứa thông minh.
Dạ thưa, trong nhân gian thường thường là ông bà và cô bác thường hay nói rằng đó, ví dụ có mấy đứa con thì phải có một đứa nó chịu cái rủi ro thiệt thòi này nọ kia, thì để mấy đứa khác được hưởng cái may mắn vinh quang chẳng hạn. Như vậy thì có phải chăng là sự bất công không, khi mà một đứa nó không riêng trường hợp của cháu đây, cháu qua đây, mà trong các nhiều gia đình
có khác. có nhiều cái gia đình như vậy, nhiều gia đình đấm con phải có một đứa bị. mà mấy đứa luôn luôn thương đứa đó.
Yeah.
Nó cũng là cái mầm mống xây dựng tình thương. Yeah. Và mấy đứa lo cho một đứa.
Yeah.
Cái đó có.
Yeah.
Nó tùy theo cái gia đình. Yeah. Tùy theo cái nhân quả của cái gia đình, của cái người đó. Cũng như đứa con này là được nhân quả của anh.
Yeah. Yeah.
Và nó xuống đây nó cũng có nhiệm vụ để ảnh hưởng, để cho anh học cái nhẫn.
Yeah.
Học cái nhẫn. Yeah. Và anh có cơ hội đi tìm con đường tu trở về thoải mái hơn, yeah, cởi mở hơn. Thì nó có dịp máy chữa trị tốt.
Dạ, câu hỏi chót là con thấy cái pháp này đó thì phần lớn gặp các bạn đạo đây đó thì ai cũng gọi là lành lặn hết. Phải không ạ? Thế còn đối với người chẳng hạn như bị đuôi mù, què cục, chẳng hạn thiếu khiếm khuyết cơ thể thì làm sao có thể thực hành cái pháp này? Như vậy là ở cái kiếp này như vậy là chưa tu được hay sao?
Mà bị tàn tật, bị đuôi mù, nó chỉ có nghe những cái băng niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái tâm nó cũng nhẹ. Nó nhẹ. Trừ phi cái là nó không nghe, không thấy. Thì xung quanh nó thấy những người xung quanh mà của Vô Vi này thiền, mà nó chung sống với những người xung quanh đây là cái từ quan người ta cũng giúp nó được. Giúp nó được hết. Cho nên phải hỗ trợ lẫn nhau, phải đoàn kết, thương yêu, xây dựng thì nhiều người có thể giúp nhiều chuyện lắm. Những người mà tu thiền, cứ thử tu thiền, anh để cái cây bông mà anh mỗi đêm anh mỗi tu thiền, cây bông gần anh, cây bông nó tươi. Mà anh bỏ trống không có gần anh, cây bông nó không có tươi. Thử rồi mới biết rằng cái điển. Nhiều người không hiểu cái điển là cái gì. Cái bông, cái hoa anh trồng, cái tay anh thiền rồi tối anh cứ vuốt, anh nâng niu nó, nó tươi rõ ràng. Mà cái cây không có năng niu nó khác. Thử để biết. Cho nên cái cơ tạng của mình liên hệ với vũ trụ, luồng điển trong cơ tạng với vũ trụ, nếu mình mở ra nó là một, đó là sức mạnh. Sức mạnh để cứu độ, chứ không phải sức mạnh mà thị phi, mà ác hại người ta. Ác hại người ta là không phải sức mạnh, là yếu. Còn từ bi cứu độ mới là sức mạnh.
Cảm ơn Tám, thì con cũng nghe được.
Anh học cái pháp này. Và anh cố gắng làm, anh sẽ bớt cái năm tháng. Thì anh mới thấy hay.
Thầy đã thấy sâu cái tâm can của con.
Kính thưa thầy, chúng con xin được mời thêm chị Nguyễn Thị Kim Liên. Và sau đó có chị Nguyễn Thị Rằng, anh Trần Long Khôi, anh Nguyễn Hữu Di, Tạ Công Hưng và em Hùng. Xin phép thầy cho các bạn đạo được lần lượt đặt câu hỏi. Xin mời chị Nguyễn Thị Kim Liên.
Thưa thầy, con đi vào con đường đạo hơi trễ, xin thầy hướng dẫn cho con phần tâm linh để con tiến lên trên con
mang sát người, không có trễ đường đạo. Bật một cái thì thấy mất quân bình rồi, mà vui một cái thấy nó khỏe, đó là đường đạo. Thấy chưa? Nhưng bây giờ đây học cái pháp này hơi trễ, nhưng mã chưa trễ. Bây giờ đâu có bao nhiêu tuổi, trên đường đời mà gặp cái pháp này là may mắn lắm. Phải thực hành rồi tự mình sửa sự quân bình trong nội tâm nội thức, lúc đó mình mới hiểu đạo là gì, lúc đó mới thật sự thấy rõ cái đời cần phải có cái đạo, thì cái xác cần phải có cái hồn. Cái xác đó mà không có cái hồn đâu có đứng đây được, thấy không? Cho cái xác phải cần có cái hồn, mà cái hồn là chủ cái xác. Cái hồn phải trách nhiệm đối với cái xác, cho nên cái hồn phải dòm lại cái tánh của cái xác, và để sửa tiến và để xây dựng. Như đây có phương pháp cho niệm Phật, cho dùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai triển những sự lố bịch ở bên trong, để cái chân thức mở ra rồi sửa tánh, rồi đi ngược lại những gì đậm loạn. thì mình thấy rõ đường đi hơn. Đó. Thành ra cứ diệt hành cái pháp này rồi tự nhiên đi tới đạo. Như tôi hồi trước tôi đã nói là tôi một người mờ mịt, không biết cái gì hết. Câu thơ không làm được, lời nói không làm được, ngồi giữa đám đông này là ngồi không được, run rồi. Nhưng mà bây giờ không có gì hết. Tại sao? Tôi vượt khỏi sức hút của ngũ hành. Tôi thấy tất cả là một, tất cả là gia đình, tất cả là người thân yêu của trong vũ trụ này. Không có một người nào xa lạ. Nhìn người nào cũng mắt mũi tai miệng, tư chi như nhau, có cái tâm trạng như nhau, sống chung một nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thấy là một. Thì các bạn lần tu rồi sẽ đi đến đó, rồi cũng vậy đó. Cho nên cố gắng, tôi mong rằng mọi người thực hành rồi mới ra cống hiến với cộng đồng xã hội. Mình nói rõ những cái thực chất, những cái gì mình đã hành đã đạt là đủ rồi. Người đời hay bơ vơ, rồi đâm ra động loạn, nhiều khi kêu bước lên đây không biết nói gì, thấy sợ quá, không hiểu, vì tâm thiếu tịnh. Trở về với thanh tịnh thì thấy anh em mình là một, có ai xa đâu. Trong gia đình ấm áp, tại sao không nói chuyện với nhau? Tại sao không trao đổi cái thực chất với nhau để học hỏi? Thấy không? Cho nên tu mới biết đạo, mà tu phải hành. Chứ tu trong lý thuyết á thì chỉ đi lạc mà thôi. Lý thuyết là lạc trong cãi vã lý luận, còn hành á mới tìm tàng thực chất sẵn có của chính mình. Lúc đó mình mới mạnh dạn cống hiến. Cũng như cây hoa, nó đã sanh trưởng thành hoa, nó hiên ngang đứng đây, nó cống hiến cho tất cả mọi người, trình diễn với tất cả mọi người. Thì cái định luật hoa hoa sanh sanh của tâm thức của mình cũng vậy. Nếu mình hướng hạ thì nó lôi xuống, mà hướng thượng thì nó mở ra cũng như hoa sen.
Dạ, kính thưa thầy Tám, con được cái duyên may mắn là kỳ rồi con có đến đây gặp ông Tám và có nói qua những tâm trạng và sự bệnh hoạn của con, đã nhờ ông Tám chỉ dẫn cho con cách niệm Phật. Cả tuần lễ nay con niệm Phật, khi con nhắm mắt mà con niệm Phật á, thì trước mắt con á, thì con thấy ông Tám ngồi trước mắt hình ảnh thế này, thì con thấy tâm trí con rất là nhẹ nhàng. Mà con niệm Phật, khi con niệm ra miệng á, thì con mới thấy là con khỏe. Mà khi con niệm trong ý á, thì con thấy con mệt. Thưa ông Tám, theo lẽ là niệm ra miệng á, thì phải dùng cái hơi nhiều, mà tại sao con lại thấy khỏe mà khi con niệm trong ý chí á, là con thấy mệt? Xin ông Tám cho con biết tại sao vậy.
Phải làm chứng minh nhiều mới niệm ý được. Có làm chứng minh không? Nằm hít thở đó.
Dạ thưa ông Tám, khi con nằm hít thở thì con mệt lắm.
Phải tập, tập cho cái gan nó mạnh lại. Đó là hiện tượng của cái gan yếu, thấy không?
Dạ.
Đó, bây giờ cái hiện tượng đó là hiện tượng gan yếu, mà chị đi ngược lại á, và chị làm á, cái gan nó sẽ mạnh lại. Cái gan mình bị lạnh mà.
Dạ thưa ông Tám, khi mà con ngồi chung với những người mạng đạo trong này á, con chắp tay con niệm Phật thì con thấy tự nhiên ở dưới này của con đưa lên, làm cho con giật mình. Con không biết tại sao đưa lên khỏi đầu con, cũng như ai mà nắm kéo con lên vậy đó. Dạ xin ông Tám cho con biết.
Cái đó là điển của bạn đạo, người ta hướng thượng niệm Phật nó rút mình vậy thôi, không có gì. Cái đó là mới thấy rõ cái hỗ trợ. Cho nên sau khi những người vô vi giờ phút lâm chung mà có bảy nam bảy nữ đứng hai bên mà chắp tay niệm Phật, nó cũng đưa được cái vong hồn đi lên, cái vía chỉ được nhẹ đưa lên. Nhưng mà bây giờ tôi khuyên chị phải làm chứng minh, bất cứ gia nào nó nghịch thì kệ nó, chị phải làm, mà chị đừng có theo chiều của nó.
Dạ,
à, chị làm thâm rồi á là chị thấy khỏe rồi đó.
Như kỳ rồi ông Tám nói là với con là niệm Phật không, không có soi hồn, không có làm chứng minh như ông Tám dặn hôm kỳ rồi, mà xa lời lần này ông Tám dặn con làm như
vậy. Bây giờ tôi kêu chị phải làm thêm chứng minh cho nó mạnh khỏe lên. thấy không?
Dạ.
Còn cái kia là chị niệm khẩu khai, nó khác. Còn chị niệm lầm này rồi sau này chị dùng ý niệm Phật được, nó mới mở bộ đầu được.
Xin ông Tám cho con hỏi thêm một lần nữa. Là ông Tám nói rằng con bị nóng gan. Như vậy ông Tám có thể cho con cái phương thuốc nào để cho con uống mà con được mát gan trở lại?
Không, cái này cái lạnh chưa? Gan thì chỉ hít đó, cái gan nó sẽ ấm lại. Hít thở thôi, không cần uống thuốc gì hết.
Như hồi nãy con nghe ông Tám có nói với cái bà đó là uống thuốc bạch đầu ong gì
không,
đó.
Không, mỗi người khác.
Vậy là con dùng không
được. Chị lạnh mà chị uống vô là chị mở mắt trao trao, không có được.
Dạ. Dạ. Xin ông Tám, con xin nhờ ân điển của ông Tám. Cũng như mỗi lần con niệm Phật, con nhắm mắt là con thấy ông Tám. Ông Tám cho con biết có phải là cái duyên của con với ông Tám về đó, cho con cái ân điển để mà con tiếp tục cầu nguyện và theo cái pháp vô vi của ông Tám.
Đó là cái phước duyên chị cần thì chị có thì chị mới được thấy như vậy. Nhưng mà lần lần đây nó sẽ không được thấy gì hết, và chính chị phải tự túc khai triển, thấy không? Đó, bây giờ chị nhớ tôi dặn nãy giờ cái gì chị làm cái đó trước đi hả chị Minh. Giờ làm
chị Minh là thế nào? Ông Tám dặn còn lại con quên rồi.
Nằm hít thở,
hít thở.
Bây giờ hỏi bạn đạo, hỏi bạn đạo đi.
Dạ.
Chứ Minh đi.
Dạ.
Chứ Minh gì? Cho cái gan nó mạnh lại đi. Ha.
Dạ. Con xin cảm ơn ông Tám là một tuần lễ nay là con bình tâm, con không có suy nghĩ như là trước kia kỳ rồi con đến con gặp ông Tám rồi con khóc là tự gì. Trong cái tâm con không được bình thản. Nhưng một tuần lễ nay con thấy là con bình thản lắm giờ. Buồn phiền con đã trút đi một phần nào rồi. Xin ông Tám nhận đưa con ba lại.
Được
để
rồi.
Ông Tám cho con cái ông biển đi tiếp tục.
Bây giờ tôi chỉ thêm những cái cho chị mạnh lên, càng ngày càng mạnh lên. Tâm thức nó phải trở lại mạnh dạng, không có yếu hèn nữa.
Tôi đã đang nóng khỏi. Tôi có cái nói ông đã tiếng. Nói ông đã tiếng. Nói tâm phối. Hiện nay có cái bọt. Thành thử ra tôi cầu ông thầy giúp đỡ thuốc cho tôi uống, cứu giấc cho tôi, cho tôi được được khỏe mạnh. Tôi yêu cầu thầy cứu giấc cho tôi, cứu khổ tôi. Tôi nói ông thư phối nói ông là tiếng. Ở đây còn một tháng mai, hai tháng nữa nhau thầy cứu khổ cho tôi, cứu nặng.
Đi uống thuốc bổ đi.
Yeah.
Uống thuốc bổ nó khỏe đó. Anh Bùi Tuấn, anh Toán biết cái ngũ gia sâm với cái hai thứ thuốc mà tôi dùng đó, chỉ cho ông uống, ông khỏe lại.
Ông tâm ngũ gia mà tôi năm bước, tôi đang năm
được. Cho ông hai thứ thuốc là kêu ông uống, ông khỏe. Thuốc bổ thảo, cái đó đó, cái đó thích hợp nhé.
Bác chị Mỹ, nhìn mấy tôi không thử phôi.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho ông uống cái thuốc đó, ông thấy khỏe.
Bây giờ bà thầy, con tên là Tạ Công Hưng, pháp danh con là Thiền Đàn. Thì trong cái tâm đạo của con thì con rất có nhiều quẩn khúc. Thì con rất muốn gặp viên thầy để mà hỏi. Tại vì con không biết những cái câu hỏi đó, con hỏi đây nó có tốt hay không.
Cứ việc hỏi đại ở đây, bây giờ có giấu đi đâu. Giấu ở thế gian xuống địa ngục cũng khai à.
Dạ dạ. Dạ con thì... có cái tâm là rất muốn tìm một cái phương pháp để mà tu hành. Con cũng đã đi rất là nhiều nơi và gặp rất là nhiều thầy. Nhưng mà khi mà con hỏi để mà học cái phương pháp để mà tu tập thì không có ai chỉ cho con hết. Dạ, thì con đọc sách Vô Vi thì con thấy cái phương pháp này rất là dễ tập và rất có nhiều hứa hẹn. Nhưng mà sau khi mà con tập theo pháp lý Vô Vi này thì con thấy là cái đầu óc con nó không còn sáng suốt nữa. Và con lấy xe thì thấy rất là nguy hiểm. Rồi con rất là buồn ngủ nữa. Dạ vậy xin thầy
tập cách nào anh tập cách nào mà lái xe nó buồn ngủ tập cách nào?
Dạ thì con cũng học từ mấy bạn đạo ở đây.
Hai cái pháp trước là sơ hồn với chiếu minh, có hai cái à?
Dạ dạ có, con cũng có tập y như vậy.
Không có, không có buồn ngủ, chỉ làm khỏe mạnh thôi.
Dạ vậy con xin thầy hướng dẫn cho con để con tập cho đúng.
Khi trước khi mà muốn tu mình đọc hết, mình nghe hết đó. Phan hành, khoan hành đó, nghe những cái băng nó giải cái tâm bệnh của mình, cái tâm eo hẹp, cái tâm so đo, cái tâm mê chấp giải hết, rồi lúc đó mình hành pháp. Nó đâu còn có bồ gỗ, mình nghe nghe nghe, muốn tìm đạo là phải nghe. Bây giờ có cơ hội sướng lắm rồi. Nghe giờ mấy chục cũng, ba chục cũng bằng mẫu ái thôi. Mẫu ái, phụ ái, mẫu ái cũng được mở trí rồi. Mở trí rồi ta hành, vui để mà hành. Chứ buồn ngủ hành là đâu có được, có trật đâu. Phải không?
Yeah.
À, vui để mà hành à, rồi mới trở về thực chất, thấy rõ mình hơn.
Yeah.
Hồi nào giờ nghĩa là ra đời thì yên ổn nè. Sơ sanh xuống thế gian là yên ổn, đâu có lo gì. Bây giờ chuyện đông, chuyện tây, chuyện học, chuyện đủ, chuyện hết, chuyện tiền, chuyện bạc, nó làm cho mình lo phức tạp. Rồi bây giờ mình muốn gì? Mình muốn trở về không. Mình phải thấy rõ, nghe rõ cái nguyên lý người ta đã gỡ được thì mình bắt chước cái đó mình làm. Học với nhau, trao đổi với nhau mình làm. Thì nghe nhiều băng nó mở trí rồi thì tốt. Tu là mình phải chọn một con đường tự thức tự hành, không có lệ thuộc. Ông nói ông Tám, không có ông Tám mà tôi chết là đâu có được. Tôi là ông Tám, bây giờ tôi hành, tôi sửa cách nào, tôi hay hơn ông Tám, tôi còn đề nghị cho ông Tám phải sửa cách nào. Cái đó là người có quyết tâm tu. Anh hiểu không? Nhảy vô là anh phải nghiên cứu cho tận cùng. Cái nào phải, cái nào trật, chứ cũng phải ngoan cố mà nghe theo người ta vậy rồi làm không đúng. Rồi mỗi người cơ tạng khác nhau à, có người nó soi hồn trước hay là chiếu minh trước. Có người nó soi hồn trước, nó nắm cái tay lật ngược, nó soi, làm chiếu minh trước rồi soi hồn sau, nó khỏe. Thấy không? Cho nên mình mỗi thì mình phải nghiên cứu rõ ràng đó. Rồi mình nắm cái pháp và nắm cho vững cái pháp của mình, chứ không có pháp của ông Tám. Nếu mình tu là của mình là một người sửa mình, chuyên viên sửa mình và trị tâm mình.
Dạ, vậy là theo ý của ông Tám là con tự sáng chế cái phương pháp cho con hành hay
không? Phải sáng chế, có cái phương pháp đã có rồi. Dạ. Thì con phải nghiên cứu và con hành. À, nghiên cứu cho thiệt kỹ, nghe cho thiệt kỹ rồi con mới hành. Chứ đừng có bắt chước người ta làm.
Dạ, thì, dạ con cũng hành soi hồn rồi pháp luân thường chuyển, nhưng mà tại sao con cảm thấy nó
pháp luân chiếu minh soi hồn với chiếu minh thôi à, ban đầu có hai cái thôi. Dạ. Nói cái soi hồn với chiếu minh được rồi, ổn định rồi mà phải nghe băng cho nó hiểu. Bởi vì tuổi con lớn là đòi hỏi tình dục mà à, cái đó nó làm bận rộn rồi đó. Ha, thì bây giờ mình hành trước cái sơ, làm bằng đầu thực tập cái nhẹ nhẹ trước rồi nghe băng. Yeah. Để giải ra, không có mê chấp. Mà Vô Vi không có buộc người ta phải đóng khung hay này kia cái nào, không có. Để người ta tự thức vị trí nào và vị trí nào để người ta đi thôi, chứ không buộc ở trong cái khung khổ nào hết. Đó.
Dạ con cảm ơn thầy.
Tôi là Phạm Thị Minh, năm nay 61 tuổi, có hai đứa con. Theo thầy dắt ngày để lên gặp thầy. Xin cảm ơn thầy.
Năm nay bác bận áo vàng không à?
Năm mới thì con chúc thầy
đau nhức à? Phong thấp à? Dạ. Cái đó phải đau đi nhức. Bác sĩ chứ tôi đâu có trị bệnh nữa.
Mấy năm trước thầy cho thuốc con uống khỏi, con đi bác sĩ không khỏi mà con xin thuốc thầy con uống khỏi, thì năm nay con xin thầy để cho con thuốc.
Thuốc bây giờ
thính
phải
thầy con thính thầy con run quá à. Tim đập quá.
Bây giờ phải coi mạch đồ này kia nọ thầy có thì con... giờ mới được. Có thì giờ mới được. Ừ. Ừ. Giờ nó đau làm sao?
Thầy nó nhức cái tay nhơ lên không được con. Còn à. Không có cái đau nữa.
Giơ tay lên không được.
Dạ, nó đau hết sức cầm lên nó đau hết một cái cánh này.
Cái này nó phải đi thử máu coi cái chất axit cao quá rồi.
Cái này thì bác sĩ coi bảo con cao máu.
Cao axit á.
Vâng.
Từ bây giờ phải uống cho nó giảm đi.
Dạ con uống hàng ngày. Giờ con muốn xin thầy thuốc ta.
Thuốc ta, nó... thuốc ta nó yếu hơn thuốc tây. Thuốc tây hay hơn.
Dạ.
Bắt cái đi bác sĩ đi. Ừ. Thuốc tây hay hơn, cái này nó cho endorphin uống cái hết à.
Ừ.
Thuốc tây hay hơn.
Dạ,
thầy không?
Dạ.
Còn thuốc tàu bắt khỏe mạnh mà đâu có cái gì uống. Bị cái này là chút đỉnh thôi, thuốc tây nó có.
Dạ. Thì bao nhiêu năm không gặp được gặp thầy hôm nay con
đi. Vui, thấy dạ. Mặt mày bác tươi lắm rồi.
Dạ.
Ông cụ khỏe không?
Thầy cũng còn bệnh tim
vậy hả?
Ông vẫn còn tính nóng vậy thầy.
Nhưng mà phải đi theo bác sĩ nó cho uống hết nhất dạ. Không có sao đâu.
Vẫn còn cứng lắm thầy.
Ừ.
Chưa có hồi lại thì. Ừ. Thì con với mẹ con.
Ừ. Thôi đừng có được người nào tu hay người đó.
Dạ.
Hả?
Con cảm ơn thầy.
Ông cụ nhiều bệnh quá, ông bực bội.
Dạ. Con cảm ơn thầy.
Dạ.
À, kính thưa thầy, con là tên Hùng. Từ ngày con được biết được pháp lý vô vi,
lớn điên chú.
Từ ngày con bắt được pháp lý vô vi, con xưa thì con thích bùa hay là cái này cái kia, nhưng mà sau này con bắt được pháp lý vô vi thì khi con vào pháp thiền thì con thiền để cho con nghe lời cô Tư là thiền để sửa tâm sửa tánh, nhưng mà con càng thiền thì con càng ngu, con học cũng không được, mà mình biết mình là làm cái gì cũng ngu, cái bằng là dột hay là lái xe hay là những xe cổ hay chuyện ăn học gì đó. Con hoàn toàn là ngu hết. Nên xin thầy cho con biết tại sao vậy thầy.
Con thiền cách nào mà ngu?
Con cũng không biết nữa.
Không, con thiền một cái giờ. Tối mấy giờ con thiền cách nào? Con thử cái pháp người ta dạy con cách nào chứ.
Thì con cũng cái tạc con ấy, thì con biết là đã nói tiếng ngu rồi là hoàn. Con là ngu tất cả, cái gì là cũng ngu hết.
Ừ.
12 giờ con mới về con thiền thì bà già con cũng phải kêu con nữa.
Ừ.
Mà đến đâu mà ngày nào cũng kêu, trừ khi giờ là con thức từ chiều cho đến 12 giờ là con không có ngủ thôi. Còn mà lúc mà con ngủ rồi là bà già con ngày nào cũng kêu con dậy thiền, thì con thấy tại sao mình ngu như vậy mà thiền đã làm gì mất công cho mệt.
Ừ.
Con có thức dậy 12 giờ trong khi con muốn thiền để con sửa, nhưng mà con thấy con chả sửa được cái gì, cứ thấy mình ngu không à.
Ừ. Mà con thiền cách nào?
Thì con thở chú minh, con xây hồn.
Ừ.
Thường thường hồi đó thì còn xuyên chút, chứ bây giờ thì làm biến, ngày thở chú minh có một lần à.
Ừ. Cho nên con làm cái chuyện của pháp lý vô vi, người ta dạy con phải làm sao? Con ý thức được rõ ràng, và con làm cái việc đó là nó hữu ích cho khối óc con, hữu ích cho ngũ tạng của con. Một ngày con phải làm mấy lần, con phải làm đúng. Con làm sai rồi con nói tôi tu pháp lý vô vi tôi ngu, tại tôi không có làm. Con hiểu không? Con nhìn ta xuống bếp, người ta nói chị cắt miếng thịt như thế này, chị lạng như thế này, tránh ngay gần, không biết đầu đuôi cứ cắt gì gần rồi xào. Nói tôi cũng xào thịt bò mà tôi nhai nuốt cũng được, cũng là nói tôi xào. Cho nên mình muốn học cái gì phải nghiên cứu cho kỹ. Con là tuổi trẻ mà con chịu nghiên cứu cái gì thực tế
được con mới làm, không được con đừng làm. Con hiểu không? À, con làm vô ích, con làm không có lợi cho chính con làm cái gì? Khi mà con nghiên cứu có hữu ích, cái này là đúng khoa học, làm cho khối óc tôi ổn định, làm cho ngũ tạng tôi được khỏe mạnh, tôi ăn ngon, ngủ yên, tôi đi học phải giỏi. Không có ngu được. Làm của pháp lý vô vi là làm con người nó phải thông minh lên, sáng suốt lên, ổn định, học phải giỏi, không có học ngu. Học ngu là con làm trật rồi. Người ta vô soi hồn, con nghĩ chuyện dục. À, người ta làm chiếu mình, người ta nghĩ gì chiếu mình, con cũng nghĩ dục nữa. Nó dồn vô cái ngu á. Và con nghĩ là tôi phải làm cái pháp này để nó khai mở tâm trí, ổn định ngũ tạng tôi, để tôi học giỏi, báo hiếu cha mẹ, phục vụ nhân quần. Con phải có mục đích thì con mới tu được cái pháp này. Pháp này không phải là dạy con người ngu, chỉ dạy con người ổn định, sáng suốt, vị tha.
À, hầu ở trên thiền viện Quý Kim, con thầy có nói con là về nhà dán bỏ dục, nhưng mà tới hôm nay con cũng chẳng bỏ được nữa. Con thấy cái gì nó càng nhiều thêm nữa. Cũng như hầu từng trước con tới đây gặp thầy thì người ta nói là tới đây thì thanh nhẹ, về gặp thầy thiền sướng. Con về nhà con thiền muốn chết luôn. Con thấy về nhà thiền mệt, mà còn bị chuyện này chuyện kia chuyện nọ nữa, là con thiền còn khổ hơn nữa. Con nghĩ là chắc đi gặp ông thầy này là thiền khổ thêm chứ đi chi. Nhưng mà con biết sao con cũng đi.
Cho nên con thấy rằng chính con chưa chịu giải cho con, thành ra nó dồn cục vậy đó. Con hiểu không? Còn khi mà con nhận định con đường tu á, là con phải có cái quyết tâm tu để làm gì trước hết, rồi con mới bước vào con tu. Còn không con đừng tu, con đi cưới vợ, con chơi cho nó vui. Tu làm cái gì? Tu mà không hiểu tu làm cái gì? Tu phải hiểu cái đường lối và mục đích của tôi là làm cái gì. Còn vô vi không có cấm con cưới vợ, con có vợ có con nào mà tu. Hả?
Cái con hỏi tiêu, con á thì thích nghe thầy chữ, thầy dày, chứ con không thích nghe thầy nói ngọt.
Thầy đâu có nói ngọt, thầy nói thẳng ở trong đó. Thầy đâu có nói ngọt.
Bởi vì con lên đây Đức con có nói là nếu mà thầy có thì vợ thì thôi còn quan gì, thầy chữ tụi trẻ nhưng tụi con là dâm dục chữ, đủ thứ hết.
Không, con chữ dâm dục, nhưng mà cái dục đó là cái luật, con hiểu không? Cái luật trong cơ tạng của con, nó phải cái tuổi con là học trượt, lớn lên nó phải học trượt chứ. Nó không học dục làm sao cái tâm nó định được. Tùy theo cái tuổi phát triển, cho nên không có cấm người ta lấy vợ. Mà đứa trẻ nào mà cương quyết không lấy vợ là đứa đó mau thành đạo. Cái đó là khác, nó đã tu nhiều kiếp rồi, tới đó nó không có tha thiết vấn đề vợ con, nó chỉ tha thiết vấn đề tu học để nó độ tha. Nó trong muôn một. Còn bình thường người ta phải có vợ có con. Con đừng có nói tôi tu tôi không có lấy vợ, nói vậy cái đó trật. Nhiều đứa nữa con xuống tóc rồi con không lấy vợ, tôi đừng có nói, lúc đó chạy theo người ta đó. Duyên tới nợ đòi phải trả. Cái đây là để tự nhiên phát triển vui, chứ đừng có làm bực tức. Bực tức là không đó. Hiểu không? Con tuổi trẻ là đương đương luôn phải đi vô trong cái chỗ dục đó. Đó. Rồi con hành cái pháp là con phải ý thức rõ cái pháp này nó hữu ích chỗ nào, nó sẽ mở ở chỗ nào, con phải đọc cho hết, hiểu rõ rồi con mới hành. Rồi lần đi tới cái tuổi tác cũng như ông già 60 mấy 70 tuổi mà kêu ông dục làm sao ông dục nổi hết rồi. Thì ông chỉ tu. Cho nên bây giờ con tu sẵn rồi, tới lúc già rồi con có cơ hội tu. Phải không?
À, xin cảm ơn thầy.
Đừng có nhiều đứa bắt buộc nói đọc sách này kia nọ. Nói ông Thích Ca ông ngồi tu ngoài rừng ông thành đạo. Tôi bây giờ tôi cũng ngồi tôi thành đạo đâu có được. Ông đã cưới vợ rồi, ông đẻ con rồi, ông mới đi tu. Rồi tụi nó bắt chước cho nó khùng rồi vậy đó.
Dạ, kính thưa thầy, thời giờ vấn đạo đã chấm dứt, tuy nhiên chúng con còn 5 người bằng đạo muốn được phép lên hỏi. Kính xin thầy cho phép.
Thì lên chứ sao, không cho phép không có quyền hạn gì nữa.
Mời anh Nguyễn Hữu Di.
Kính thưa ông Tám, kính thưa toàn thể quý vị, tôi chưa phải là một bần đạo của đạo Vô Vi. Ngày hôm nay tới đây, tôi nghĩ rằng cũng có một số người chưa phải là ở trong đạo Vô Vi. Thành ra có thể tôi là một trong những người đó. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, tại sao? Cái danh của ông Tám nổi rất nhiều. Tiếng thơm nhiều, mà tiếng xấu cũng có. Rồi trong số đệ tử của ông Tám có một số người là bạn của tôi, hiện giờ có mặt ở đây. Có một số người là thân nhân của tôi, anh ruột, em ruột, cô chú bác,